chương 4 của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Dầu sao thì chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 19. Ông chủ tiệm cà phê Pháp Quốc Durand đưa ra ý kiến khi đang bưng trên tay chén cà phê đắng cho văn sĩ Lafitte và cho ông công tố Dutour chén rượu mạnh hâm nóng bốc khói. Lúc đó đã hơn 4 giờ chiều, tiệm cà phê của ông đang đông khách, như thường lệ toàn khách quý, viên chức của thị trấn. Họ đến đây để bàn về mọi vấn đề của địa phương và quốc gia. Ông chủ tiệm rượu tiếp tục nói bâng quơ giữa quán.
Quý vị hôm nay đã đọc báo công luận của Tabia chưa? Có đăng trên trang nhất bài Đức Mẹ Đồng Trinh Maria hiện ra với một em học sinh nữ ở hang Massabian Lộ Đức.
Nhà văn Lafitte không rời mắt khỏi ly cà phê đang bốc khói của mình. Ông nói, cá nhân tôi cho đó chỉ là chuyện tầm phào. Tại sao những nhân vật từ thiên cung như nữ thần Diana hoặc ngay cả Đức Trinh Nữ Maria lại phải xuất hiện với một đứa trẻ nghèo nàn như con nhà Subiru? Đúng là một chuyện hoang đường của mấy ông bà dân quê. 700 thiên tình sử tân thời không đổi được chuyện đó. Ông công tố Dutour vừa đẩy ly rượu nóng ra xa vừa phát biểu một cách dọa nạt.
Là một tín hữu chân chính và sùng đạo, tôi xin tuyên bố câu chuyện thị kiến và khách lạ ở hang Massabian hoàn toàn bịa đặt, gây gương xấu và xáo trộn cho địa phương chúng ta.
Ông Lafitte khôn ngoan trả lời, không còn nghi ngờ gì nữa. Nguyên nhân của nó là đạo nghĩa ngày nay xuống dốc trầm trọng. Chỉ còn những nghi thức ước lệ rỗng tuếch, lặp đi lặp lại như cái máy. Vì vậy, khi cá nhân nào đó cảm nhận sự có mặt của thần linh, thì các giáo dân khác tự nhiên theo như đàn vịt mù quáng. Chủ quán Durand cố lấy lòng quan khách.
Nhưng thưa quý ông, toàn bộ câu chuyện là một mưu mẹo trời chẽn hết cỡ. Hẳn các ngài rõ, hãng xích song Thành Paul đang về tỉnh nhà lưu diễn tại các thị xã quanh đây. Rất có khả năng một mụ diễn viên quỷ quyệt nào đó muốn chơi trò mưu mẹo với một em học sinh ngây thơ quê mùa. Chỉ có vậy mà dân làng tin là thật, đồn ra công khai Đức Mẹ Đồng Trinh hiện hình.
Ông Hyacinthe de Lafitte cười lớn và nói,
thưa ông bạn chủ quán, ý kiến của ông chỉ là dự đoán, chưa có chi là cụ thể.
Rồi ông đứng dậy bắt tay ông cảnh sát Giacomi, vừa ở ngoài bước vào quán. Ngài cảnh sát trưởng vừa lau mồ hôi trán vừa hỏi.
Có tin gì mới vậy? Con gái tôi báo tin một nửa thị xã sẽ ra hang Massabian sáng mai với con gái nhà Subiru.
Đúng lúc ấy bác sĩ Duzu đến tiệm. Ông đứng trước cửa, rũ mấy hạt mưa còn dính trên áo, nói vọng vào. Nếu tôi không lầm thì mấy vị trí thức đang bàn tán vấn đề hang Massabian, làm xôn xao dư luận chung. Nhà văn Hyacinthe de Lafitte gật gù hướng về phía bác sĩ Duzu nói.
Xin thưa quý bác sĩ, đúng ạ. Và chúng tôi đang đợi lời giải thích từ phía các khoa học gia. Ngài là một trong nhóm họ.
Bác sĩ Duzu trả lời với một thoáng ưu tư trên nét mặt. Tôi đã viết một vài bài báo về thần kinh học, và bây giờ tôi đang gặt hái kết quả. Không nhiều lắm để khẳng định đây là một trường hợp họa hiếm. Dutour nói rõ hơn. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang phải đối phó với một con điên. Bác sĩ Duzu chữa lại với một chút thận trọng.
Tôi không nói như vậy. Hiện thời bệnh viện đã đầy những con bệnh hoang tưởng. Họ đều nói mình được nhìn thấy thị kiến này nọ. Với cô gái nhỏ bị bệnh hen suyễn bẩm sinh mà tôi đang chữa chạy, thì tôi không thể vội đi đến kết luận là loạn trí. Hàng ngày cô bé đơn sơ, thật thà và khôn ngoan lắm.
Công tố viên Dutour gặng hỏi thêm, thế thì bác sĩ có thể kết luận là bị thôi miên hoặc hoảng sợ quá đáng không? Vị bác sĩ trả lời,
những lối diễn tả của ông hình như vượt quá tình trạng hiện thời của con bé. Tôi cho là tâm lý dao động, chưa ổn định trước biến cố, Vậy chúng ta cần kiên nhẫn quan sát bệnh nhân khi đang bị cơn bệnh tấn công. Người ta cho tôi biết nửa tháng sắp tới sẽ có hành hương hàng ngày tới địa điểm.
Ông cảnh sát Giacome vội rút sổ trong túi ngực ra, dùng bút chì ghi xuống vài hàng, rồi ngẩng đầu nói với bác sĩ Duzu. Thưa bác sĩ, tôi khẩn khoản yêu cầu bác sĩ cho tôi được biết tường tận kết quả của việc điều tra, vì nó cũng liên quan đến tình hình trật tự chung của quận nhà. Bác sĩ Duzu trả lời.
Tôi sẽ chẳng ích kỷ mà giữ nó cho mình. Quý ngài sẽ được đọc công khai ý kiến của tôi.
Văn sĩ Hyacinthe de Lafitte từ nãy vẫn ngồi lắng tai nghe, nay bỗng nhiên nói.
Tôi thấy rằng tất cả quý vị đều đi ra ngoài điều cốt yếu. Theo tôi, vấn đề quan trọng là đám đông đi theo cô bé, chứ không phải là việc cô bé xem thấy thị kiến. Xin quý vị cân nhắc ý kiến ấy.
Cô thợ may khéo tay Antoinette Perret đã sửa xong bộ đồ đầm ngày lễ của Elise cho hợp với khổ người Bernadette và đem đến nhà bà Millet. Vận xong bộ đồ, Bernadette đứng soi gương. Đây là lần đầu tiên con nhà nghèo khổ được ngắm mình trong cái gương toàn thân. Antoinette quỳ bên cô gái, vuốt lại vải sa tanh. Cho đúng nét, bà Millet đứng nhìn, bà vừa ý về sự biến đổi của cô gái nhà nghèo. Bà hồ hởi khen, đẹp hơn tranh, phải mời thợ vẽ về nhà để có một phiên bản con bé thị kiến này.
Bernadette ngắm mình phản ánh trong gương như một giấc mơ. Ở ca chốt cũng có mảnh gương vỡ, nhưng không có gương toàn thân lành lặn. Vì vậy, nhờ tấm gương của nhà bà Millet, cô biết chính xác và từng chi tiết về hình dạng, mặt mũi, áo quần của người soi gương ra sao mà so sánh với ngoài hang Mazabian. Bà lạ đẹp và thật hơn nhiều, không chi trên thế giới nhỏ bé của cô gái quê mùa so sánh kịp. Bà chân thật và linh động như người ta vậy. Bernadette không thể tưởng tượng bà là người từ thế giới khác đến. Mỗi lần gặp, cô bé cảm thấy say mê, ngây ngất đáng sợ. Lúc này cô hơi lo vì ngày mai, lần đầu tiên cô sẽ hội kiến với bà lạ trong bộ quần áo sang trọng. Cô ước ào chạy ngay ra hang để khoe. Nhưng liệu bà lạ có vui lòng nhìn cô trong bộ đầm màu trắng thắt lưng xanh, giống hệt bà để tôn vinh bà? Buổi tối hôm ấy, cũng lần đầu tiên, Bernadette được ngồi vào bàn ăn trong một phòng ăn thịnh soạn như súp gà, cá hồi muối, bánh mì phết bơ, kẹo mềm tráng miệng. Antoinette Perret cũng được mời. Cô cố tình quan sát Bernadette, hy vọng chiếm ra những cử chỉ vụng về của cô bé nhà quê. Nhưng Bernadette cứ theo mẫu bà chủ nhà, mà tự mình dùng các món ăn một cách lịch sự như con một nhà quý phái. Cô Perret sinh ra nghi ngờ, con bé này có lẽ là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Rồi sao, cô ta Antoinette Perret, con gái cảnh sát trưởng Giacome, phải mất 2 năm học hỏi để cư xử cho thanh lịch trong các bữa tiệc giàu có. Nhưng đứa bé quê kịch Subiru chỉ cần học trong vài phút. Cuối cùng, Bernadette được phép đi ngủ. Bà Millet dẫn cô gái đến phòng của cháu bà, sáng rực với vô số ngọn nến. Bà ôm hôn Bernadette trong nước mắt và rời khỏi căn phòng. Lại lần thứ nhất nữa trong cuộc đời, Bernadette được chiếm riêng một phòng mà ở ca chốt nằm mơ cũng không thấy. Đối với cô gái, ngủ một mình một phòng là đặc ân sung sướng nhất của các nhà giàu có. Sáng hôm sau, lúc 6 giờ, bà Millet, cô Antoinette Perret, đến đánh thức Bernadette, thì thấy cô bé đã ăn vận quần áo sẵn nhưng trong bộ cũ. Áo khoác thô, khăn vai, giày cỗ. Antoinette Perret nói to.
Tại sao em không vận áo đẹp?
Thưa cô Perret, cháu không biết nữa. Tự nhiên cháu thích ăn vận thế này hơn. Cô thợ may bực mình lẩm bẩm.
Vừa rắn mắt, vừa ngu.
Trước cửa nhà bà Millet, vài trăm người đã tụ họp sẵn, vừa ồn ào nói chuyện, vừa chờ đợi. Trong số đó có mẹ con bà Louise Subiru, ông cậu Sergio, Antoine Nicolaus, dì Castaro. Nhiều phụ nữ đã cầm nến cháy trong tay. Bernadette vội vã ra khỏi nhà, cất bước đi liền, chẳng chào hỏi ai. cô có cảm nghĩ đám đông theo sau chỉ gây thêm cản trở, chậm trễ. Một lần nữa Antoinette Perret cảm thấy xúc phạm, và Jean Abadi nói mỉa mai vào tai Catherine Mangold.
Cố nhiên nó phải dẫn đầu.
Nhưng trong bụng Bernadette không hề nghĩ vậy. Điều cô sợ là đứng giữa đám đông trước mặt bà lạ, xem ra không thích hợp. Cô vẫn tiếp đón bà lạ một mình. Cô cảm thấy run run vì sợ làm bà phật lòng, cho nên cô chạy nhanh như con sóc, chạy hết con đường dốc một mình. Khi đám đông đuổi kịp thì đã thấy Bernadette quỳ trước hang. Đám đông lúc này đã lên tới hàng ngàn người. Bà lạ đã đứng sẵn ở cửa hang từ lúc nào, xem ra bà chẳng hề biến khỏi cửa hang. Đứng đó ngày đêm trong mọi thời tiết như một pho tượng đá, lòng hiền hậu nhân từ của bà hôm nay xem ra đậm đà hơn trước. Nỗi vui mừng lan tỏa khắp diện mạo, ngay cả các chân tay nhợt nhạt của bà cũng bộc lộ vẻ khác thường, bà không những ban ơn mà hành xử như kẻ nhận ơn. Có lẽ bởi vì một dự định lớn và quan trọng sắp được thực hiện, bà khách tiến gần đến Bernadette hơn và ý thức cô bé sửa soạn cho một cuộc nhất trí sâu đậm. Bà Louis dán mắt vào con gái, lo sợ biến cố chẳng lành xảy ra cho con. Lúc này, con nói như một cái xác vô hồn, tràn đầy vui sướng, khuôn mặt mỉm cười. Bà lắc đầu nói dồn dập,
không phải nữa rồi, không phải Bernadette của mẹ nữa rồi, lạy Chúa nhân lành.
Đám đông chen lấn nhau như nêm cối, quỳ hai bên bờ suối Savi, bị cảm xúc, sợ hãi áp đảo. Theo tâm lý đám đông, mỗi cuộc tụ họp đều rất nhạy cảm, một kích động nhỏ cũng gây nên náo động lớn. Nó dễ phát sinh thác loạn hơn tâm lý cá nhân. Mọi chú ý đều dồn về cửa hàng trống rỗng, đen ngòm, mà Bernadette nói là có một bà khách lạ đứng đó. Mọi người đều chờ đợi sự lạ xảy ra trên cái sườn núi dốc. Sự có mặt vô hình của bà khách lạ được thể hiện nơi đứa con gái quê mùa 14-15 tuổi mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh. Cô bé đang quỳ ngay ngất ngay trên miếng đá vụn bên bờ suối. Cô đang thuật lại cho các khán giả những gì mà chỉ một mình cô được thấy. Gật đầu, mỉm cười, làm dấu hiệu. Lúc này Bernadette giống như một phiên âm bản nhựa hoàn hảo của nhân vật vô hình trên cửa hang. Hình như cô bé này được mang đến bờ cõi của thế giới khác, vô hình cho những người tò mò coi. Bỗng nhiên có tiếng phụ nữ cất giọng đọc kinh thánh mừng, lập tức đám đông đọc theo như một cung nguyện khổng lồ.
Cùng lúc bên tai Bernadette lại vang lên thứ tiếng ồn ào khác. Giống như lần đầu, trước khi Bernadette gặp bà lạ, đó là tiếng sông Gave đổi giọng, giận dữ và tức tối. Một lần nữa nó không còn là dòng sông Gave êm đềm, sóc sách, mà là tiếng đám đông chạy trốn, như người ta họp chợ ồn ào. Tiếng thác loạn của muôn vàn vó ngựa chạy lộp cộp nước đại, tiếng xe đuổi nhau trên dòng sông như trên mặt đường trải đá. Những tiếng kêu la như xé trời.
Chạy, chạy trốn khỏi nơi này.
Bernadette khiếp sợ, giơ hai tay về phía bà lạ như kêu cứu. Lần đầu tiên bà tỏ thái độ nghiêm nghị, kiêu sa, như thể đang chiến đấu để thắng quân thù. Bà nhìn về phía dòng sông như chế ngự chúng bằng ánh mắt. Các thứ tiếng ồn ào lần đầu nhỏ lại, rồi biến mất hẳn. Đột nhiên Bernadette trở lại trạng thái bình thường. Nhìn thấy bà Louise đang tái mặt, thất vọng. Cô gái ôm trầm lấy mẹ, nhiều linh hồn cảm động rơi nước mắt khóc ròng. Con gái ông Giacome, cô thợ may Antoinette Perret, đoán rằng chẳng bao lâu nữa bà Millet sẽ chán ngấy Bernadette. Nhưng cô ngạc nhiên không phải bà Millet đuổi Bernadette ra khỏi nhà, mà chính cô bé Cindy. Việc đó xảy ra vào sáng thứ bảy, Bernadette gặp gỡ ngắn ngủi với dì Bernard Castoros, mẹ đỡ đầu của mình. Lúc trở lại nhà trọ, cô lịch sự bái chào bà chủ nhà và nói,
thưa bà, con xin cảm ơn bà nghìn lần về tất cả những điều bà cho con. Do lòng tốt của bà, nhưng con nghĩ con phải trở về nhà với cha mẹ con.
Bà Millet ngạc nhiên, miệng run run nói, Bernadette ạ, con là đứa trẻ được Thiên Chúa chúc phúc. Ta muốn giữ con lại nhà ta, nhưng phải tôn trọng quyết định của cha mẹ con. Thế thì, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài hang. Rồi bà cầm lấy cả hai tay Bernadette mà hôn. Nhưng con ở lại ăn cơm trưa với ta đã. Chúng ta có thịt thỏ hầm. Bernadette trả lời.
Con xin tạ ơn bà. Tốt hơn con đi ngay. Cho con gửi lời chào thầy Philippe.
Trên đường trở về ca chốt với mẹ thiêng liêng, bà này nói. Dì muốn con đến ở nhà dì. Tuy nhiên dì nghĩ con trở về nhà với cha mẹ con thì đúng hơn. Miệng lưỡi thiên hạ xấu lắm. Nó sẽ nói gì lợi dụng con. Đừng để ý đến lời bàn tán của người ta, và cũng đừng bận tâm đến những lời khen ngợi. Lời cảnh cáo đó thật thừa thãi đối với Bernadette, bởi chính cô bé không hề tưởng mình nổi tiếng giữa bạn bè. Tâm hồn cô bị bà lão thu hút hoàn toàn. Điều khó khăn là không thể nào lấy lại hoàn cảnh như cũ. Ở ca chốt, cha mẹ cô làm việc hàng ngày trong im lặng. Bà Louise, mỗi khi nhìn thấy con gái, nước mắt lại ứa chảy ròng ròng. Bà thương con không được thoải mái như cũ. Ông Phong Xoa ngượng ngùng với hàng xóm, nên ít nói. Tuy xấu hổ, nhưng ông vẫn phải nhượng bộ thói quen ngủ giấc trưa. Có lẽ con gái ông xem thấy thị kiến thực sự, nhưng ông không dám khoe khoang với bạn bè để bênh vực cho con. Ông thường giải khuây trong góc quán rượu Babu, hơn là phải hiện diện với con gái, trước mặt bà khách lạ. Còn cô em ruột Maria cũng phải nhỏ nhẹ với chị. Cô nói tiếng địa phương pha trộn vài câu tiếng Pháp học được ở nhà trường.
Khổ nhất là phải tiếp khách đến thăm hàng ngày, không những láng giềng như cậu Saju, gia đình Bubu Hot, mà ngay cả những nhân vật giàu có như bà Louise Bob. Bà này còn mang cả cô hầu gái Rosalie. Cô Rosalie đôi khi cũng trông thấy thị kiến xuất hiện. Tới chủ nhật hôm ấy khi nấu ăn, bà Louise phải vượt qua tiêu chuẩn. Bởi lẽ ông thợ bán thịt Gozo buộc bà phải nhận khoanh thịt cừu với giá rẻ gần như cho không. Bà ướp nó với tỏi, hành, xả. Cả nhà vừa ngồi xuống bàn với bữa ăn ngoại lệ, thịnh soạn như một gia đình giàu có, thì viên cảnh sát Calais đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Con gái ông bà phải đi theo tôi ngay. Ngài công tố viên hoàng gia muốn xem mặt nó ra sao.
Bà Louise khẩn nài. Thưa ông, để cho cháu ăn xong bữa đã.
Được, chẳng cần vội lắm.
Kale đồng ý và đứng nhìn cả nhà ăn. Anh ta ngạc nhiên khi thấy cô gái lớn bình tĩnh ăn hết phần của mình. Ông công tố hoàng gia Vitan Dutour đi ngay vào phòng làm việc khi nghe bảo Bernadette đã tới. Quay lưng ra cửa sổ, ông quan sát Bernadette mà ông ta cho là cô gái hư hỏng, bằng đôi mắt đeo gọng kính có dây buộc. Ông bắt đầu cuộc điều tra.
Con này, có biết ta là ai không?
Thưa ông có, ngài là công tố hoàng gia.
Đúng đấy, hoàng đế vĩ đại Napoleon đệ tam phái ta đến đây để khám phá và trừng trị những kẻ gây rối, thí dụ trộm cắp, lừa đảo, gian trá, phá hoại an ninh công cộng. Con có hiểu không?
Thưa con hiểu, ngài giống như ông Giacome.
Ta là cấp trên của ông Giacome. Ta cho gọi con đến vì thương hại gia đình con. Con đã dựng nên cả một khối lộn xộn trong thị trấn này. Vậy ta hỏi con, sáng nay con có ý định ra hàng Masabien nữa chứ?
Đôi mắt đen to của Bernadette thường thường rất bình thản. Bỗng nhiên sáng rực lên. Bernadette nói, thưa ông, con phải ra hang 12 lần nữa, bà yêu cầu con và con đã hứa làm như vậy. Ông đụt chùa thất vọng.
Chính con nói đó, con sẽ ra hang. Con không biết rằng người ta đồn con là đứa học trò kém nhất lớp à?
Thưa ông, đúng vậy, con ngu lắm.
Ta và cha phó Pomian là bạn học chung với nhau nhiều năm trời. Chúng ta bảo đảm với con, cái bà khách lạ con trông thấy ở hang Masabien chẳng qua là tưởng tượng của con nít. Không ai tin là có thật. Tin như vậy là vô lý.
Bernadette thú nhận. Lần đầu tiên con trông thấy bà, con cũng nghĩ như vậy. Đó có lẽ là giấc mơ ban ngày. Bernadette mỉm cười nói tiếp. Như thế, con đâu quá ngu đần. Nhưng người ta chỉ ngủ có một lần, mơ có một lần. Đằng này, con trông thấy bà khách lạ tới 6 lần. Đù chùa chống chế.
bỏ lại vấn đề cho Giacome giải quyết. Nói cho ta hay, hiện thời gia đình con ra sao?
Cho tới vài ngày hôm trước đây, gia đình con nghèo lắm, rất chật vật về công ăn việc làm thưa ông. Mẹ con đi giặt thuê cho bà Mê Lê, bố con chạy xe ngựa cho ông Kazenave. Nhưng bây giờ công ăn việc làm đều đặn hơn. Mẹ con đi giặt 2 ngày một tuần, bố con có việc thường xuyên.
Ông cùng tấu viên nói khéo. Như thế thì chuyện bà lạ có khía cạnh tích cực đấy chứ. Coi chừng Bernadette ạ. Bổn tòa đã biết rõ các quà cáp người ta gửi cho gia đình con rồi. Nếu tòa án đi tới kết luận bà lạ của con là một âm mưu kinh doanh lợi lộc siêu đẳng, thì con vào tù sớm. Tuy nhiên ta muốn cứu con và gia đình con, thì con chỉ phải hứa đừng ra hang nữa.
Thưa ông, con không hứa như vậy được, con phải ra ngoài ấy 12 lần nữa.
Công tố viên hoàng gia giận dữ đập bàn. Ông ngạc nhiên về phẩm chất can đảm và bình tĩnh của cô gái quê. Ông không kìm nổi cơn giận, quát lớn. Thế ra con này cứng cổ đến như vậy. Ta chấm dứt ở đây, chẳng cần giữ con thêm 1 phút nữa. Ôi Bernadette, con tự ý hủy diệt mình và gia đình mình.
Bernadette bước ra khỏi văn phòng. Khi còn lại một mình, Dutour cảm thấy tự xấu hổ. Nghề nghiệp lâu ngày thường thường cho ông những thắng lợi rẻ tiền, nhiều linh hồn tan nát phải van xin ông thương xót. Nhưng hôm nay ông thất bại, không thể lung lay được lòng tự tin của một bé gái quê mùa. Đổi lại, chính lòng sắt đá của ông đã bị cô ta làm tổn thương. Nghĩ một lúc ông tự an ủi. Đã có Giacome đối phó vấn đề, ông ấy dữ tợn hơn ta. Sau giờ kinh chiều, Bernadette lùi nhanh ra khỏi nhà thờ. Ông Giacome, ủy viên cảnh sát hội đồng thị trấn, niềm nở đón tiếp Bernadette và thân thiện vỗ nhẹ lên vai nói.
Phiền cô em gái đi theo tôi. Không lâu lắm đâu, vài phút thôi à.
Lập tức, những người đi nhà thờ ùa ra vây quanh hai người. Ông Giacome to béo, cao lớn. Bernadette vội vàng nhắn dì Lucio Castaro đang đứng trước mặt về báo lại cho cha mẹ hay. Những tiếng nhạo báng liền nổ ra.
Ê, ông kẻ bắt trẻ con, chúng nó mà bị chết đói thì đẹp mặt, bỏ bà với chúng tao.
Ông Giacome làm ngơ không để ý, dẫn cô bé về đồn cảnh sát gần đấy. Nhân viên thu thuế thị trấn Estrade không liên quan nhưng cũng xin có mặt trong cuộc điều tra. Ông đang ngồi chờ đợi ông cảnh sát đưa cô bé về văn phòng. Ông Giacome khởi sự theo công thức.
Nào, tên em là gì?
Bernadette nhanh nhẹn nói, thưa ông đã biết tên con rồi. Tên con là Bernadette Subiru.
Ông Giacome dỗ ngọt như một người cha. Con gái thân yêu, ta sẽ ghi xuống giấy mọi điều con khai, sau đó gửi ngay tất cả biên bản và tường trình về Tabe cho ông tỉnh trưởng, ngài Baron Massi, đứng đầu hoàng gia ở tỉnh này. Ngài Baron là một người rất quyền thế và nghiêm khắc. Con khai gian dối là sẽ bị ông trừng phạt nặng nề. Con hiểu công việc chúng ta đang làm là quan trọng chứ? Nào, con nói cho ta hay, con bao nhiêu tuổi?
Thưa ông, con 14 tuổi.
Ông Giacome đẩy ghế lùi xa bàn viết một chút. Bây giờ con kể cho ta biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở hang Masabian.
Nhờ lặp lại nhiều lần nên Bernadette kể lại chuyện một cách trôi chảy, gần như thuộc lòng. Nghe xong ông công an trưởng nhận xét.
Chuyện khá điên rồ. Thế còn có biết bà khách lạ là ai không?
Bernadette mở to đôi mắt nói. Thưa ông không.
Con có thể đoán bà ta bao nhiêu tuổi không?
Thưa ông 16 hoặc 17.
Vậy con nói bà ta rất đẹp à?
Bernadette vừa trả lời vừa vặn vọ hai tay. Bà ấy đẹp hơn hết các phụ nữ vùng này, đẹp hơn mọi sự ở trần gian.
Ông Giacome đổi giọng cứng rắn hơn. Và thiên hạ đồn rằng bà đó ủy thác cho con những bí mật phải không?
Sau một lúc im lặng đắn đo, Bernadette nói khẽ. Vâng, bà nói một vài điều chỉ liên quan đến một mình con không được tiết lộ.
Giả dụ như gì Phước Vô Du hỏi.
Con cũng không được phép nói.
Cha Linh Hướng Phô Miên hỏi.
Cũng không, vì chẳng liên quan đến ngài.
Nếu Đức Thánh Cha ở Roma truyền con nói thì sao?
Thưa Đức Thánh Cha, chẳng bao giờ làm như vậy. Cảnh sát Giacome nhe răng cười nhìn ông Estrade ngồi bất động, chứng kiến cuộc phỏng vấn, mũ để trên đầu gối, tay cầm gậy chống vào cằm.
Giacome nói tiếp, chà, đứa con gái này cứng cổ thật. Này, nói thật cho ta hay, bố mẹ con có tin vào câu chuyện bày đặt của con không?
Bernadette suy nghĩ một lúc khá lâu, rồi trả lời ngập ngừng, con không nghĩ là cha mẹ con tin như vậy.
Ông Giacome lại đổi giọng chân thật, và con yêu cầu ta tin à? Nếu bà khách lạ của con là người thật, tại sao thiên hạ không trông thấy?
Bernadette yên lặng không trả lời.
Ông Giacome nhắc nhở Bernadette, nào nghe đây, ta đọc lại những gì con đã khai, nghe kỹ để con ký vào biên bản nhé. Ông lấy giọng nghiêm túc đọc. Bernadette Subiru khai trước mặt tôi và ông Esha rằng bà khách lạ vận khăn xanh thắt lưng trắng.
Bernadette phản ứng lại ngay, khăn trắng thắt lưng xanh.
À ha, còn tự mâu thuẫn đấy. Ông Esha còn ngồi đây, khăn xanh thắt lưng trắng.
Bernadette xác nhận nhẹ nhàng. Thưa ông ghi sai. Đối với các người khác, mưu mẹo này của viên công an ra đời luôn thành công, nhưng với cô gái quê mùa xem ra ông thất bại. Tuy nhiên, trước khi từ bỏ mưu mẹo, ông thử nghiệm một lần nữa.
Bernadette Subiru khai rằng bà ta 20 tuổi.
Thưa ông, con không khai như vậy. Con nói chưa tới 17 tuổi.
Con nói dối.
Rồi thử thêm lần thứ ba, ông nói.
Bernadette Subiru khai rằng bà khách lạ trông giống y hệt tượng Đức Mẹ ở trong nhà thờ xứ.
Bernadette dãy nảy dậm chân nói, con không hề khai điều chi điên rồ như vậy, đó là điều hoàn toàn bịa đặt.
Giacome chạm tự ái đứng thẳng dậy gầm lên, được rồi, ta sẽ có cách đối phó với con, chỉ có lời khai hoàn toàn đầy đủ và chân thật mới cứu nội con khỏi tù tội. Nào, bây giờ khai thẳng cho ta biết, những ai dụ dỗ con... Khai tất cả ra tên tuổi, chỗ ở. Dính líu thế nào vào vụ lừa đảo này? Mau chóng khai ra. Công an đã biết hết rồi, chỉ cần lời khai để thú nhận thôi.
Gương mặt Bernadette thất sắc. Thưa ông, con chẳng hiểu ông nói gì.
Giacome hoàn toàn nổi giận. Không khai hả? Được rồi, ta nói cho người hay. Một số người công an đã biết tên âm mưu với con. Dựng đứng câu chuyện để loan đi khắp nơi trong thị trấn, bày đặt chuyện nọ chuyện kia cho tới chi tiết cuối cùng. Họ lợi dụng sự ngu dại của đứa trẻ, huấn luyện nó làm trò ma quái lừa dối thiên hạ. Ta vừa được con kể thuộc lòng, đúng không?
Bernadette tự kiềm chế lấy lại bình tĩnh. Thưa ông cảnh sát, xin hỏi Jean Abadi xem ai đã dựng chuyện, ai đã huấn luyện con? Cô ta còn đang ở nhà đó.
Được rồi. Đối với tình hình hiện nay, hoặc là phải thú nhận và hưởng khoan hồng, hoặc là đi tù, con muốn đằng nào? Hai điều không liên quan gì tới ta hết. Ta khuyên con đừng chống lại mình, đừng tự hại mình và quyền bính. Chánh án Vitan Dutour đã ra lệnh từ nay cô không được ra hang nữa, để kéo đám người mê tín theo mình. Có mặt ông Estrade đây, ông làm chứng, con thề vâng lời đi.
Bernadette cúi mặt nói thầm, con phải giữ lời hứa.
Ông Giacome đỏ mặt vì tức giận, con muốn ta gọi nhân viên công an không?
Bernadette ngẩng mặt trả lời, thưa ông, nếu các ông thấy cần thì cứ bắt con không sợ mà khai man.
À, con này gớm thật, thách thức cả công quyền, tôi sẽ bỏ tù cô, chưa hết đâu, cả cha mẹ cô nữa. Nếu các em cô chết đói, việc đó chẳng can hệ với tôi.
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa khô khan nhẹ nhẹ.
Ông trưởng công an cằn nhằn, mời vào.
Cánh cửa mở, ông François Subiru, mặt đỏ gay đứng đó, các ngón tay vặn vẹo chiếc mũ lưỡi chai. Có lẽ ông ở quán Babu tới đây, uống thêm chút rượu để đủ can đảm đến đồn cảnh sát. Ông chưa đến nỗi say mềm, vừa giận dữ. Vừa sợ sệt hiện ra trên khuôn mặt hiền từ của một công nhân đã quen nghèo khổ. Giacomet nói lớn.
Ông tìm thằng quỷ nào ở đây?
Sobivu đi về hướng Bernadette đang ngồi.
Con gái tôi.
Đột nhiên Giacome trở nên nhân từ.
Thưa ông François, câu chuyện đáng ghét ở hang Massabielle phải được kết thúc. Ông nên nghiêm cấm con gái ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi học. Nếu cần, khóa nó lại. Bằng không tôi sẽ khóa ông vào tù, khóa tất cả những kẻ gây rối vào tù. Tôi thề sẽ làm như vậy, cho đến khi trật tự lập lại trong thị trấn.
Ít phút sau, Bernadette cùng cha đẻ bước ra phố, đầu vẫn còn cúi xuống nhìn mặt đất. Cô gái cố gắng cắn răng chịu đựng, cô sẽ không khóc cho đến khi về nhà. Quảng trường đen nghịt người đón chờ, họ rì rầm.
Đừng nhượng bộ, Bernadette, can đảm lên, họ chẳng làm chi được đâu.
Nhưng Bernadette chỉ nghe thấy lời cha đi bên cạnh nói.
Con ạ, con gây nên tất cả những gương mù này.
Ông ủy viên công an thị trấn quay sang hỏi ngài trưởng thuế khóa hoàng gia.
Nào ý kiến của ngài về vụ này ra sao?
Asade xoa chán trả lời.
Con bé không nói dối.
Giacome cười lớn. Rõ là ý kiến ngây thơ của kẻ ngoài cuộc. Chưa tội phạm nào trong văn phòng của chúng tôi cứng cổ và tinh ranh như con bé quê tịch này. Ông không để ý đến sự né tránh tinh tế trong trả lời của cô ta sao? Cô ta đã chẳng vướng mắc một cái bẫy nào. Asade nhún vai.
Nhưng cứ tiếp tục cái trò lừa đảo nguy hiểm này, liệu có ích lợi gì cho cô ta không?
Có chứ. Đó là say sưa thành công, thưa ông bạn. Đó là 10 tiếng hoan hô. Đó là một mình nổi tiếng. Đó là đóng vai quan trọng trong bạn bè hàng xóm. Ngài có thể tưởng tượng nổi một thánh nhân lại quỳ quyệt như đứa con gái đầy mưu mô này không?
Này ông bạn, ai nói chuyện thần thánh ở đây? Tôi nhận xét rằng con bé không hề nghĩ đến những cuộc gặp gỡ đó là lạ lùng. Với bộ óc chân chất của cô ta, cô nghĩ những cuộc hội ngộ đó hoàn toàn tự nhiên như chúng ta gặp bạn bè vậy.
Giacome mỉm cười kiên nhẫn. Thuế má là nghề của ngài, cảnh sát là nghề của tôi. Nhiều năm trong nghề, xin ông tin cậy vào tài ba của Giacome vừa già vừa tốt bụng này.